tonight. The light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Ca nhạc sĩ Amy Winehouse, chuyên hát và sáng tác nhạc jazz và rhythm and blues, đạt tới đỉnh cao danh vọng và cùng lúc rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng trong cuộc sống riêng tư khi cô từ giã cõi đời và giữa tuổi thanh xuân lúc mới 27 tuổi. Những người từng nghe cô hát không thể nào quên được giọng ca đặc biệt của Amy, và giới hâm mộ theo sát từng thăng trầm trôi nổi trong cuộc sống riêng tư của người nghệ sĩ. Nhà làm phim Asif Kapadia nói, nếu hình ảnh của Amy được đăng trên bất cứ tạp chí hoặc tờ báo nào, thì y như rằng tạp chí hay tờ báo đó sẽ bán chạy hơn xa so với bình thường. Và cũng giống như vậy, nếu cô xuất hiện trên một trang web, thì trang mạng đó lập tức sẽ nhận được vô số hit. Bộ phim tài liệu giúp khán giả tìm đến với con người thực của Amy trước khi cô nổi tiếng và trở thành một nhân vật của công chúng. Khán giả theo dõi những biến đổi nơi người nghệ sĩ giữa lúc cô ngày càng nổi tiếng hơn, trong khi cùng lúc ngày càng rơi sâu vào nghiện ngập. Nhà làm phim kết nối những đoạn đời của Amy qua những cuộc phỏng vấn người thân và bạn bè, với các đoạn băng thu hình của gia đình, những tấm bưu thiếp mà Amy gửi về nhà trong những chuyến du hành, và cả những mẫu đối thoại trong các cuộc điện đàm còn ghi lại trong máy ghi âm. Ở tuổi 14, Amy Winehouse đã có một giọng ca đặc biệt điêu luyện mà nhà làm phim mô tả là ngọt như mật. Nhưng Amy Winehouse không bao giờ tưởng tượng là sau này cô sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.
I don't think I'm gonna be at all famous. I don't think I could handle it. I would probably go mad.
Amy nói cô không nghĩ cô sẽ nổi tiếng. Cô nói cô không thể nào thích nghi được, và nếu trở nên nổi tiếng thì chắc có lẽ cô sẽ điên mất mà thôi. Bộ phim đưa khán giả trở lại thời Amy Winehouse chưa được ai biết đến, còn lạc quan hướng nhìn về tương lai. Và chúng ta theo dõi sự nghiệp ca nhạc bắt đầu nở rộ của Amy, chứng kiến sức lôi cuốn khác thường của người nghệ sĩ, cả trên sân khấu lẫn ngoài đời thường, đã giúp đưa cô lên đài danh vọng với giải âm nhạc Grammy.
And the Grammy goes to Amy Winehouse.
Phim tài liệu quay lại những cảnh lột trần những trạng thái tinh thần chìm nổi thất thường đã đeo đuổi người nghệ sĩ tài hoa cho tới cuối đời, và năm 2011 khi Amy mới tròn 27 tuổi.
So I fell in love with someone who I would have died for.
Chúng ta được chứng kiến tình yêu đậm đà mà Amy dành cho Blake, người chồng và cũng là bạn rượu và hút sách của cô. Người đầu tiên khám phá tài năng của Amy khi cả hai còn vào tuổi teen là Nick Kimansky. Nick đã trở thành ông bầu show đầu tiên của Amy và có mặt khi Amy khước từ đề nghị của Nick đưa cô đi cai nghiện. Sự kiện này đã được nhắc đến trong một nhạc phẩm do Amy sáng tác mang tên là Rehab. Nick Kimansky nói, lời trong bản nhạc đã diễn tả một cách chân thực những gì đã xảy ra ngày hôm ấy. Bất chấp mọi sự đã được dàn xếp, Amy đã cự tuyệt cố gắng đưa cô đi cai nghiện sau khi cha cô, ông Mitchell Winehouse đổi ý kiến và quay sang chỉ trích Nick về đề nghị này. Nick Kimansky tỏ ra ân hận và tự hỏi liệu hôm ấy nếu Amy chịu đi cai nghiện thì có lẽ mọi sự đã khác đi.
Is this a lasting treasure or just a moment?
Nhưng hơn hết, bộ phim tài liệu quy trách cho giới hâm mộ đã phần nào vô tình đẩy Emmy tới đoạn kết bi thảm vì yêu Emmy tới mức muốn xâu xé thần tượng của chính mình. Trong tình huống quyền riêng tư không được bảo vệ, bị giới paparazzi theo dõi nhất cử nhất động, theo nhà làm phim, rốt cuộc đã có tác động tới sự cân bằng về tinh thần của người nghệ sĩ tài hoa, nhưng rất dễ bị tổn thương này. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa của VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.